có những niềm riêng làm sao nói hết.
Bảo Quyên và Nhã Quyên xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ kính mời quý vị cùng đến với chương trình Có những niềm riêng cùng với cô Bích Ti. Có những niềm riêng là nơi quý thính giả lắng nghe và chia sẻ tâm sự chưa có hướng giải quyết về những khúc mắc trong cuộc sống. Trước khi bắt đầu chương trình, xin cho Bảo Quyên gửi lời chào tới chị Nhã Quyên và cô Bích Ti.
Vâng, cô Bích Ti xin mến chào Bảo Quyên và Nhã Quyên, và Bích Ti cũng xin kính mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình ngày hôm nay.
Dạ vâng, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM. Chào Bảo Quyên và kính chào cô Bích Ti. Cô Bích Ti khỏe không ạ?
Cảm ơn Bảo Quyên và Nhã Quyên. Cô Bích Ti thì thời tiết hôm nay thì thật sự ra mấy ngày nay nó cũng mưa lắm. Ở weekend bên này mưa, thành ra cô cũng đang bị khan tiếng. Nhưng mà khan tiếng thôi, nhưng mà dĩ nhiên là cô cũng làm chương trình, bởi vì cô có rất nhiều cái lá thư gửi về cho cô đó. Hôm nay thì cô có một cái lá thư cũng khá dài, thành ra là cô xin tạm những cái lời tâm sự trước đi. Nếu còn thì giờ thì mình sẽ nói chuyện một vài cái câu chuyện mà update bây giờ đó. Nhưng mà cô nghĩ là có lẽ là mình không có nhiều thì giờ hơn đâu, bởi vì lá thư của người này cũng khá dài, mà cô phải dịch, cô phải diễn dịch ra nữa, bởi vì cái vấn đề là gửi qua email đó, thành ra là cái software bên đó họ gửi qua, họ đánh qua cũng không có hợp với cái software của cái máy computer của cô. Thành ra là cô cũng, nếu mà trong cái lá thư này á, mà cô Bích Ti xin lỗi trước là nếu mà cô Bích Ti có diễn dịch mà hơi sai một cái ý một tí, hoặc là sai những cái câu văn của em đó, thì là có lẽ là cô cũng xin lỗi trước nhé. Bởi vì cô cũng không có nhiều khi cô cái chữ viết cũng khó coi lắm, mà dịch nó ra thì nó cũng hơi khó.
Nó có dấu, nhưng mà cái ý chính người ta viết thư cho cô có dấu không, chứ viết thư mà không có dấu nhiều khi dịch ra cũng sai đó thưa cô.
Thì đúng rồi, nó cũng có dấu, nhưng mà bởi vì cái software bên đó cô nghĩ là nó hơi khác bên này, thành ra là nó một số chữ nó phải nói phần đông, là một số chữ nó cũng rất là khó đọc. Dạ, thành ra là cũng, nhưng mà cái ý chính của cái lá thư thì cô Bích Ti cũng nắm vững được.
Dạ vâng,
thì cũng xin lỗi trước như vậy nhá.
Mình cứ diễn dịch tốt nhất có thể, thì nếu như mà quý thính giả cũng như là cái chủ nhân của cái bức thư này có nghe được thì mong là sẽ thông cảm, và cũng như cảm ơn cô Bích Ti đã giúp chia sẻ tâm sự của mình. Bảo Quyên nghĩ là vậy.
Thì cô cũng mong là như vậy, bởi vì chắc chắn là tác giả của lá thư này, những lời tâm sự này cũng đang theo dõi chương trình của chúng ta ngày hôm nay đó. Vâng, và thì để Bích Ti còn có mấy phút nữa thôi, thì để Bích Ti xin đọc cái lá thư này lên, xin mời quý thính giả lắng nghe. Bích Ti có ngập ngừng một vài chỗ thì xin quý vị cũng thông cảm dùm cho, bởi vì đây là Bích Ti cũng thưa rồi, đó là lá thư mà Bích Ti cũng nhận được qua email, và cái software nó cũng rất là khó đọc lắm. Dạ vâng, thì Bích Ti xin đọc lá thư lên, và trước khi cô Bích Ti đọc thì xin các em nghe là nói lại cái số phone để các quý vị nào mà chưa biết số phone của đài.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Bích Ti. Bảo Quyên và Nhã Quyên mong là quý thính giả cùng lắng nghe lá thư mà cô Bích Ti chia sẻ trên đài, và cùng gọi vào số phone là 817-899-4110 để giúp góp ý chia sẻ cho tác giả của lá thư, đưa ra hướng giải quyết thỏa đáng. Nếu như mà quý thính giả nào mà có gặp trở ngại khi mà nghe làn sóng 1600 AM thì có thể gọi trực tiếp qua số 605-475-8076 để có thể nghe trực tiếp cái lá thư này bằng điện thoại. Cái số điện thoại này chỉ cần gọi vào, quý thính giả bấm số 1 là có thể nghe trực tiếp, nghe rất là rõ. Bảo Quyên đã thử rồi, cho nên mong là quý thính giả cùng lắng nghe, cũng như là cùng gọi vào 817-899-4110 để cho giúp cho vị thính giả này. Vâng, quay trở lại với cô Bích Ti và lá thư.
Dạ vâng, và thêm một cái điều nữa là mấy ngày nay cũng có một số các quý thính giả gọi riêng điện thoại cho Bích Ti đó. Nhưng mà Bích Ti xin lỗi trước là bởi vì Bích Ti quá bận rộn trong cái ngày weekend này đó. rất là bận, thành ra là Bixi không có thì giờ trả lời riêng từng các quý vị một, cũng như là pick cái điện thoại của các quý vị. Thành ra Bixi đành thành thật rất là xin lỗi là Bixi đã không thể trả lời trực tiếp cho các một số các bác, các cô, các chú, các gì ở bên đó gọi qua cho Bixi được. Bixi thành thật xin lỗi, mà khi nào mà Bixi có giờ, Bixi sẽ gọi riêng để mà tâm sự cũng như là nói chuyện thân mật với các vị đã gọi cho Bixi. Bixi cảm ơn rất là nhiều những sự thông cảm đó, và mong rằng các bác, các cô, các chú, các gì vẫn thương yêu cái chương trình này và vẫn tiếp tục hỗ trợ cho đài cũng như là cho chương trình những nỗi niềm riêng này của Bixi hàng tuần trên làn sóng của đài. Bixi cảm ơn rất nhiều, và sau đây kính mời quý vị lắng nghe cái bức thư này. Bixi xin đọc lên đây. Kính chào cô Bixi, cháu tên là An Nhiên, cháu rất thích và theo dõi chương trình của cô mỗi tuần. Cháu cảm ơn cô đã dành nhiều công sức cho mỗi lá thư giúp giải quyết nỗi lòng cho những người như cháu. Có những chuyện rất là khó khăn. Có những chuyện rất là khó chia sẻ với người thân, nên hôm nay cháu mới viết thư cho cô. Mong cô giúp cháu biết phải nên làm thế nào cho phải. Cháu năm nay 30 tuổi, cháu sinh ra trong một gia đình theo ý kiến rất nhiều người là gia đình rất là hoàn mỹ. Ba mẹ cháu không có giàu có, nhưng lúc nào gia đình cũng yên vui, yêu thương nhau. Nhưng hạnh phúc không được bao lâu, thì năm cháu 20 tuổi, mẹ cháu mất do bệnh. Đó là nỗi đau đớn, mất mát to lớn cho đời cháu, vì cháu rất gần gũi với mẹ. Từ khi mẹ mất, thì cái gia đình hoàn mỹ mà nhiều người mơ ước của cháu cũng sụp đổ theo. Mẹ cháu mất đi vài tháng thì cháu phát hiện ra là bố cháu đã công khai tằng tịu với người khác. Cháu còn biết thêm là mối quan hệ này đã bắt đầu từ lúc mẹ cháu còn sống, và ba cháu đã nhiều lần làm cho mẹ cháu đau khổ. Nhưng vì thương chị em cháu, muốn cho gia đình êm ấm, nên mẹ cháu nuốt nước mắt bao nhiêu năm để mà sống. Cháu tin yêu ba cháu từ lâu, thì nay ngược lại thành căm ghét và thù hận ba cháu. Cháu còn nghĩ tại vì ba làm những chuyện có lỗi cho nên mẹ cháu lúc cuối đời đã sinh bệnh mà chết. Cháu đã làm lớn chuyện vài lần, nhưng do nhà nội muốn che giấu cho ba cháu nên luôn luôn can ngăn. Còn trơ trẽn nói với cháu là ba mày còn trẻ nên để cho ba mày kiếm vợ khác, chứ mày có sống nuôi ba mày suốt đời không? Cháu nói thật lòng với cô là cháu nghĩ chuyện ba cháu đi thêm bước nữa là chuyện bình thường. Nhưng chính vì ba cháu làm điều gian dối này lúc mẹ cháu còn tại thế. Cháu thương mẹ, sao mẹ không chia sẻ với con cháu? Dù mẹ có quyết định ly hôn với ba, thì tụi cháu cũng sẽ hỗ trợ. Tại sao lại phải ôm vết thương lòng đau như vậy, rồi lìa xa bọn cháu? Chán chường với những gì đã xảy ra từ mấy năm qua, mà cháu nghĩ rất là hạnh phúc, cháu đã đi lấy chồng để thoát cái căn nhà mà mẹ cháu đã gây dựng bằng mồ hôi nước mắt, bằng cả mạng sống của mình. Cháu theo chồng sang Hoa Kỳ nay đã 10 năm, và mặc dù chuyện này đã dần nguôi ngoai, cháu vẫn quyết định không về lại căn nhà đó. Cháu bên này đi làm rất cực khổ, chồng cháu và một em bé. Ba má chồng còn đi làm nên chỉ có hai vợ chồng gồng gánh với nhau, không ai giúp đỡ. Cháu vẫn giữ liên lạc với ba cháu và nhà nội bên Việt Nam. Ba cháu cũng có qua Mỹ thăm cháu ngoại vài lần. Cháu có biết được là sau này ba cháu có lấy thêm người khác, có lấy thêm vài người khác, và cháu và rất nhiều phụ nữ thích ba cháu, có người có chỉ thua cháu có vài tuổi thôi. Thêm nữa là công việc làm ăn của ba cháu bên Việt Nam giờ rất là khá. Nên giờ ba cháu đã hơn 30 tuổi. Xin lỗi, nên giờ ba cháu đã hơn 60 tuổi. Nhưng ông vẫn ăn chơi như thanh niên đôi mươi. Gái gú, cờ bạc, rượu chè hàng đêm. Ba cháu rất đào hoa, không vợ, không con. Thì có rất nhiều cô vây quanh. Ba và nhà nội cháu lấy việc này rất đáng tự hào. Còn cháu thì thấy thẹn. Gần hơn một năm nay, cháu có làm giấy tờ bảo lãnh cho ba cháu, một phần vì nhà nội cháu thúc ép, một phần cháu nghĩ mình bỏ đi quá lâu, cũng thiếu sự chăm sóc cho ba. từ lúc cháu bắt đầu làm hồ sơ bảo lãnh cho ba, tới giờ không biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Cháu chỉ muốn bảo lãnh có một mình ba cháu mà thôi. Nhưng ba bắt cháu phải làm sao kết hợp bảo lãnh luôn cả người tình của ba cho bà và con riêng của bà qua nữa. Chi phí bao nhiêu ba cháu sẽ lo hết. Cháu nhất mực không có chịu và giải thích là về tình á, thì cháu chỉ muốn ba qua với cháu. Còn về lý á, thì cháu không muốn hồ sơ phức tạp. Sự khuất trách sẽ không bảo lãnh được luôn cả ba nữa. Ba cháu sắp được phỏng vấn. Ba đặt vấn đề với cháu, nói là sau khi ba cháu qua, ba sẽ làm giấy tờ bảo lãnh cho người tình của ba qua nữa. Cháu phải cô sai thì ba cháu mới qua đây. Cháu nói cháu không muốn ba làm như vậy. Ba nói bên Việt Nam ba sung sướng, tại sao phải qua đây làm handicap suốt ngày như người ăn mày. Ba cháu cũng xác định là qua đây ba cháu phải đi đi về về, chứ không muốn qua đây ăn vạ các con. Cháu không biết cháu và các con cháu, tức là cháu ngoại của ba, là gì trong lòng của ba đây. Thật lòng cháu biết ba thương gia đình. Bằng chứng là sau khi mẹ cháu mất, ba vẫn lo cho chị em cháu. Ba vẫn lo chu toàn cho đến khi em cháu tốt nghiệp đại học. Nhưng có lẽ bây giờ gia đình đối với ba có là gồm những người khác, không chỉ riêng với chị em cháu. Cô Bích Ti ơi, cô sai cho ba cũng cần phải có ý kiến của chồng cháu nữa. Mà chồng cháu thì rất ghét, phiền phức. Và thật lòng là anh không tin ngôn ngữ bên Việt Nam. Anh nói với cháu là bắt cô sai là mình phải chịu trách nhiệm lâu dài. Trong khi anh không biết người tình của ba và con trai của bà và con của bà ta là ai. Tư cách như thế nào. Ba qua đây sẽ ở chung với vợ chồng cháu. Chúng cháu ở riêng với gia đình chồng. Tính khí của ba rất là khác thường. Cháu hiểu bởi vì ba bên Việt Nam là ông lớn, còn khi qua bên này ai cũng quần quật làm việc làm ăn cả. Cho Bích đi tìm cái câu tiếp ở trong cái bài, trong cái lá thư này.
Lá thư cũng hơi dài của Bích Ti ha.
Lá thư hơi dài đó, nhưng mà cũng gần gần xong rồi, bởi vì cái
dạ vâng, dạ.
Bây giờ cái đoạn cuối là như thế này. Cháu không biết phải làm sao, cháu không muốn bất hiếu với ba, muốn ba qua Mỹ để hưởng tuổi già bên con cháu, nhưng ba còn quá ham mê. Cháu thấy buồn quá cô Bích Ti, cháu rất thương ba, nhưng cháu và ba mãi mãi sẽ không tìm được tiếng nói chung. Cháu mong cô cho cháu một lời khuyên để hàn gắn mối quan hệ đã nhiều lần xích mẻ giữa ba cháu cũng như với gia đình. Cháu muốn gia đình được êm ấm, sự rối ren. Cháu mong hồi âm của cô, chúc cô nhiều sức khỏe để luôn giúp được cho tha nhân. Cháu kính chào cô, ký tên là An Nhiên. Bích Ti có skip một cái đoạn ngắn, nhưng mà cô Bích Ti nghĩ là nó cũng không có không có quan trọng lắm, nhưng mà đại khái đó là bức thư là nó là như vậy. Thì bây giờ có lẽ là mấy cháu có nghe được rồi, thì để quý thính giả nào có gọi vào thì có lẽ là mình trả lời, mình bắt điện thoại, còn nếu không thì chưa có thính giả nào gọi vào thì có lẽ mấy em có thể nói tóm tắt đại ý cái lá thư này để cho các quý vị nào mà chưa có thể hiểu rõ bức thư hoặc là mới mở đài ra.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Bích Ti. Nếu như quý thính giả có nghe lá thư cô Bích Ti vừa chia sẻ, xin hãy gọi vào số phone của đài là 817-899-4110 để giúp cho chị An Nhiên ngày hôm nay đưa ra một cái hướng giải quyết thỏa đáng. Bức thư khá là dài, nhưng mà Bảo Quyên thấy là chị An Nhiên chất chứa rất là nhiều tâm sự và muốn chia sẻ cái nỗi lòng của mình, cho nên mong là quý thính giả có thể giúp đỡ cũng như là chia sẻ cho chị An Nhiên biết ngày hôm nay nên làm như thế nào. Chị An Nhiên 30 tuổi, Bảo Quyên nghĩ là cũng còn hơi trẻ để mà có thể biết được là mình phải hành xử ra sao. Dạ vâng, 817-899-4110.
Dạ vâng, 817-899-4110. Kính mời quý vị thính giả gọi vào đài để góp ý cho cô An Nhiên trong cái bức thư này. Cái tâm sự của cô rất là dài, nhưng mà thật sự là Tức là bây giờ cô muốn bảo lãnh người cha của mình ở bên Việt Nam qua, nhưng mà có những cái khúc mắc ở trong gia đình. Tức là khi mà mẹ khi mà cô 20 tuổi mẹ cô bị mất á, thì một trong những lý do mà sau khi mất thì cô mới biết là ông cũng đã có tằng tiểu. Rất là nhiều người cũng đã vì những cái điều này cũng làm cho mẹ cô buồn, cho nên cô cũng những cái điều đó làm cho cô cũng rất là buồn, là điều thứ nhất. Cái thứ hai là bây giờ mẹ cô mất thì ông không có vợ con bên cạnh, cho nên ông cũng quen rất là nhiều người, nhưng mà vì chữ hiếu thì cô cũng đang muốn làm giấy tờ để bảo lãnh cho cha mình qua. Nhưng mà trong lúc làm giấy tờ bảo lãnh thì ông không muốn đi một mình, mà ông muốn cô phải làm giấy tờ cho cái người tình của ông và cũng như là con của bà này qua đây. Thì cái điều này cô không có muốn làm. Cái thứ hai là nếu mà ông nói không làm á, thì khi mà ông qua đây á, thì ông muốn là cô làm giấy tờ khi mà ông làm giấy tờ ông bảo lãnh người tình của cô qua đó, của ông qua, xin lỗi quý vị, thì cô phải vợ chồng cô phải cô sai cho ông làm giấy tờ, tại vì ông ở Việt Nam mới qua. Và khi mà làm như vậy thì người chồng của cô không thích, với lại có nhiều cái gánh nặng khi mà phải làm cô sai. Và cái điều có lẽ là cô không muốn là cô không muốn làm giấy tờ cho cái người tình qua, thì và cô cũng không có muốn bất hiếu với người cha của mình. Nhưng mà giữa hai cha con thì không có cái tiếng nói chung, thì cô nên làm như thế nào? Kính mời quý vị thính giả gọi vào để góp ý cho cô An Nhiên trong cái bức thư này. Cái tên của cô nghe nó An Nhiên nhưng mà nó không có bình yên tí nào, phải không? Đúng ra là em hồn nhiên thì em sẽ bình yên ấy, nhưng mà có vẻ là cô mới 30 tuổi thôi. Nhưng mà mỗi con người chúng ta đều có những cái nghịch cảnh trong cái cuộc sống của mình, thì đây là một trong những cái điều mà cô gặp phải, và cũng có nhiều vị khán giả của chúng ta cũng có thể gặp phải trong cái cuộc sống. Thì nhiều khi người cha người mẹ của mình bắt mình làm những cái điều mà có lẽ cái điều đó khi mà đứa con nó muốn báo hiếu, nhưng mà nhiều khi ép nó tới những cái con đường mà nhiều khi nó không muốn làm, mà nó làm thì nó lại không vui. Nhưng mà không biết là ông người cha của cô An Nhiên trong đây, hình như là ông cũng không có thông cảm và hiểu cho con mình cho lắm, ông không có. Nhưng mà thì cũng kính mong quý vị gọi vào đài 817-899-4110 để góp ý cho bức thư của cô An Nhiên ngày hôm nay. Và xin trở lại với cô Bích Ti ạ.
Thật sự ra mà cái bức thư này cô Bích Ti nhận được cũng cả tháng này rồi. Nhưng mà cô Bích Ti xin lỗi là bởi vì cô cũng có nhiều cái bức thư trước nữa. Đó thành ra là cô cũng không có trả lời ngay cho An Nhiên được. Cô đành xin lỗi điều đó để cho An Nhiên phải chờ đợi. Cái chuyện mà bảo lãnh cho bố mẹ đó, thì thật sự ra là cái bổn phận của mấy người con đó, tất cả con cái đều cũng muốn bảo lãnh cả hết. Nhưng mà cái chuyện giữa cái cô An Nhiên với lại ông bố này, đây này, đó, nó có một cái sự khúc mắc từ trước giờ. Mà ngay từ đầu bức thư mình đã thấy là cô An Nhiên, cô nói là cô rất hận và thù ông bố. Nếu mà sau khi mà biết được cái người cha mình đã làm cho mẹ mình mất. Ở bên Cali này cô cũng có một cái trường hợp mà cô, để tí nữa cô sẽ, nếu có thì giờ cô sẽ nói kể cho mà nghe. Nó ngược lại một tí thôi, chứ nó không có giống bên nó. Nhưng mà bên này là ông cũng đại khái nó cũng tương tự như vậy đó. Mà đến khi người bố mất thì người bố mất thì mấy người con họ không có lo làm gì hết đó. Đến nỗi mà nằm trong bệnh viện nó thì cũng không làm gì cho bố hết. Thành ra cũng rất là đau lòng cho những cái người đàn ông, mà phải nói đàn ông rất là đào hoa. Như vậy người ta bảo lắm mối thì tối nằm không, đó là như vậy đó. Bích Ti mong rằng các quý vị đã nghe cái chương trình nãy giờ, Bích Ti đã đọc cái lá thư lên rồi. Xin mời quý vị cố gắng suy nghĩ và có thể là góp ý vào cho cô An Nhiên.
Dạ, cảm ơn cô Bích Ti. Đúng là lắm mối tối nằm không, mà người ta có một cái câu vui vui nữa là một vợ nằm giường lèo, hai vợ nằm chờ queo, mà ba vợ là ra chuồng heo mà nằm đó. Mà năm nay năm con heo cho nên nhiều khi mình không có được nói tới con heo. Và xin được mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Dạ, BT xin hello. Mời ạ.
Dạ, dạ, xin vâng, chào
dạ,
anh.
Xin chào anh ạ. À. Xin anh cho
hello,
biết
hello, chào Nhã Quyên, chào
dạ,
cô BT.
Xin anh cho biết với anh.
Dạ, BT xin chào ạ. À.
Tên gì thưa anh?
Nhật Anh.
Dạ, xin anh mời Nhật anh Nhật Anh ạ.
À. À, vâng, cô BT, xin chào Nhật Anh. Xin mời Nhật Anh cho góp ý đi ạ. À.
Lâu quá không gặp cô BT, cô BT khỏe hả?
Cô BT khỏe mà sao lâu quá Nhật Anh không có gọi vào, đi đâu vắng vậy?
Dạ, con bận quá cô.
Vậy hả?
Dạ, thì, con đợi lâu quá, hôm nay không có ai ấy cho nên con nhiều chuyện con gọi vô.
Cảm ơn nhiều nha, cảm ơn nhiều.
Dạ, con cũng nghe lắng nghe chương trình của cô hàng tuần á. Dạ.
Dạ, hàng tuần mà bữa nay mới gọi vô lại.
Dạ, con có ý kiến nhầm là như thế này. Xin lỗi, có nghe được không?
Dạ nghe được.
Có nghe được, con vẫn nghe rõ đó Nhật Anh. Nhật Anh nói đi.
Dạ, tại vì cái ngay từ cái đầu đây cái bức thư mình không hiểu được cái hoàn cảnh của cô này như thế nào, nhưng mà theo cái tính hay là theo cái quan điểm của mình của Nhật Anh thôi, thì người chị An Nhiên thì không nên bảo lãnh cha qua, tại vì nó đã quá nhiều khúc mắc. Người ta ở xa, thường người ta nói là ở cái câu chỉ có người ta, người ta câu có cái câu là ở gần nhau là thường hay cái bị, cho dù con cái có thân với cha mẹ cái này, nhưng mà ở gần nhau nó vẫn bị những cái xích mích. Huống hồ chi cái này người cha với người con gái đã có những cái gọi là rạn nứt quá lớn. Đối với theo thứ những bức thư thì Nhật cảm thấy rằng cái rạn nứt nó quá lớn, với lại khi người con nó không có những cái suy nghĩ tốt về cho người cha mà đã bảo lãnh người cha qua nữa, thì đó là một cái vấn đề lớn, rất là lớn đối với gia đình của An Nhiên. Và An Nhiên tuy là nhỏ thì cái càng nhỏ đó, cái mối gia đình của An Nhiên cần phải một cái sự bền vững, chắc bền vững cái đã, để cho cái gia đình của mình nó bền vững chắc vững cái đã, thì sau đó mới tính tiếp cái chuyện bảo lãnh của ba An Nhiên qua. Còn nếu mà bây giờ chưa gì hết, không biết là An Nhiên đã lấy nhau được bao lâu, cái tình cảm của An Nhiên với gia đình chồng như thế nào chứ, thì mình phải vun đắp cái gia đình mình của trước của đã, mình phải bảo vệ mình chính mình trước cái đã, rồi sau đó mới tới cha của mình. Nhưng mà bởi vì cha của mình cảm thấy là trong cái bức thư kể ra thì cảm thấy là nó không có một cái sự gọi là rất là không hiểu, không có thể diễn tả được, có nghĩa là nó không có gắn bó lắm với cha, rồi lại có những cái có những cái gọi là không có những cái suy nghĩ tốt về cha của mình, rồi cha mình lại là những người như thế, biết hết như vậy và đã bảo lãnh qua cho mình mà chấp nhận cái điều đó, thì đó là một cái gọi là cái hỏa ngục cho gia đình. Cái đó là mình theo suy nghĩ là của mình là như vậy, thì cách tốt nhất mình thì thẳng thắn, cách tốt nhất thì mình không nên bảo lãnh người cha đó qua. Xin cảm ơn cô Bích Tì, xin cảm ơn Bảo Quyên với Nhã Quyên.
Dạ, cảm ơn anh Nhật Anh. Anh Nhật Anh thì Bảo Quyên thấy suy nghĩ rất là thấu đáo, bởi vì anh chẳng những anh lo cho mối quan hệ của chị An Nhiên với lại ba của chị mà còn lo cho cái gia đình nhỏ. Bảo Quyên nghĩ như vậy là suy nghĩ rất là nhìn rất là thoáng. Không biết cô Bích Ly nghĩ như thế nào?
Dạ vâng, dạ cảm ơn Nhật Anh. Dạ.
Cảm ơn Nhật Anh rất nhiều nha.
Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Con thì con nghĩ là lúc nào mình không phải là mình ích kỷ, nhưng mà là mình phải bảo vệ chính mình trước, cái gia đình của mình trước, rồi sau đó tại vì cho dù đạo Thiên Chúa hay là người đạo Phật hay là người đạo Tin Lành, khi mình đã kết hôn với một người nào đó thì cái người đó là về thuộc về phần của mình, và mình cũng về thuộc phần của người đó, chứ không thuộc về phần cha mẹ nữa. Cha mẹ khi mình có đủ khả năng thì mình lo, mình phải báo hiếu với cha mẹ điều đó đúng, nhưng mà nếu mà cha mẹ mình đi sai, đi theo lạc hướng với đời với đạo thì mình không thể làm chung với cha mẹ mình được. Đó là theo suy nghĩ của con.
Dạ.
Rồi,
dạ, cảm ơn Nhật Anh nha, và chúc Nhật Anh một ngày bình an. Đúng là như nhiều khi theo tục ngữ người ta nói là xa mỗi chân mà gần mỗi miệng đó. Nhiều khi hồi nãy ý Nhật Anh nó nhiều khi đem qua mà hai cha con gây lộn nhiều lúc nhiều hơn. Rồi xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây ạ.
Dạ xin chào Bảo Quyên, Nhã Quyên và cô Bích Tây, gửi lời chào.
Hello, xin mời vị thính giả trên đường
vâng,
dây.
Đây là Hồng Lê ạ. À.
Dạ.
Quý vị nghe tôi rõ mà.
Dạ, xin chào anh Hồng Lê ạ. À.
Dạ, Mỹ Tý xin chào anh Hồng Lê ạ. À. Dạ, vâng ạ. À. Xin mời anh ạ. À. Anh gọi từ đâu vậy anh chứ anh?
Dạ, tôi gọi từ Florida.
Ồ, dạ,
dạ vâng. Dạ, dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi qua. Dạ vâng ạ. Nãy giờ chắc anh theo dõi chương trình rồi, anh sẽ nói câu chuyện, xin mời anh góp ý ạ. À.
Vâng, cái ý của tôi là như thế vậy. Thứ nhất là tôi đồng ý với lại anh vì gì vừa mới nói đó là cái sự xung khắc của hai cha con quá lớn. Và điều thứ hai tôi cũng xin cho cô An Nhiên biết an tâm đó là cha mình cũng đã thành công và ổn định tại Việt Nam. Cái thứ hai nữa là ông ấy không có ý định qua Mỹ này để mà ổn định cái gia đình tại bên Mỹ. Mà ông muốn qua bên này để rồi đi đi về về. Đó điều thứ nhất và cũng là cái đem thêm cái cô vợ nhỏ qua nữa. Để mà cái mục tiêu là hy hố hay là cái chuyện gì đó bên này mình không có biết. Thì những cái chuyện đó, nó sẽ đi đến vấn đề gọi là lộn xộn thêm cho cái gia đình bên này nhiều hơn. Không có ổn định giống như trông như qua ta muốn trong cái làm cái bổn phận của người con. Thì chính vì thế tôi cũng đồng ý với anh gì mới nói chuyện đó. Là hãy để cho ông ta yên phận bên đó và mình yên phận bên này khi mà cô ta cảm thấy rằng là cái gia đình của cô ta hạnh phúc. Và cô ta là làm trọn bổn phận của người con đối với mẹ. Mặc dù tôi đồng ý rằng là lúc đầu ta cô ta hận mẹ. Nhưng mà sau đó cô ta cũng có cái quyết định rằng là thương cha. Bởi vì cái chuyện nó cũng xảy ra rồi, không thể kéo bà mẹ lại được nữa. Nhưng mà cho đến giờ này thì như theo cái chuyện mà cô ta viết á. Thì tôi thấy rõ ràng là ông cha này cũng chưa có thực tâm. Để muốn qua Mỹ để mà sống ở tại định cư tại Mỹ. Mà ông ta nói rõ ràng là muốn đi đi về về. Thì đó là cái chuyện mà ông ta không có sự ổn định này, nhất là cái tuổi già của ông rồi. Thì cái chuyện đi đi về về của ông cũng là cái chuyện cũng là hí hố giống như rất bao nhiêu người Việt kia. Người Việt ở hải ngoại đi về làm cái chuyện đó. Thì tôi đề nghị, tôi đồng ý với lại cái anh gì đó đó. Và cũng làm cái chuyện tương tự như vậy, đồng ý những chuyện gọi là không nên đào đưa ông ra. Vâng, đó là ý kiến của tôi. Cảm ơn quý vị. Vâng.
Dạ vâng, dạ, Bích Tý xin cảm ơn anh Hồng Lê rất là nhiều. Bích Tý như vậy là Bích Tý cũng có hiểu ý của ông Hồng Lê, nói là cùng đồng ý với anh Nhật Anh hồi nãy là không nên, vâng, kết luận là coi như là không nên bảo lãnh người bố qua bên này, bởi vì để cho ông yên phận, hơn nữa là đúng như vậy, cái tuổi già bên đó Bích Tý thấy là cũng ông đã có một cái đời sống yên ấm bên đó rồi, sung sướng rồi, cũng có tiền có của bên Việt Nam rồi, qua đây rồi ông cũng nói, chính ông cũng nói là ông qua bên này ông bị coi như làm nô lệ cho các con hoặc là làm một người handicap, cứ suốt ngày ở nhà như vậy thì thật sự ra cái điều đó cũng là đúng mà thôi. Dạ vâng, thì Betty xin cảm ơn một lần nữa ông Hồng Lê và xin ông có thể góp ý kiến trong những lần khác thưa ông. Dạ vâng, và bây giờ thì Betty xin mời quý thính giả tiếp tục gọi vào đi ạ.
Dạ vâng, trong lúc chờ đợi vị thính giả tiếp theo, cô Bích Tý có thể cho Bảo Quyên và Nhã Quyên gửi đi một vài phần thông tin thân mại thật ngắn, rồi chúng ta sẽ quay trở lại vào phần 2 có được không ạ?
Dạ vâng, đúng rồi.
Dạ vâng. Xin quý thính giả đừng rời làn sóng, cũng như xin hãy tiếp tục gọi vào số phone của đài là 817-899-4110. Bảo Quyên, Nhã Quyên và cô Bích Tý sẽ quay trở lại sau một vài phần thông tin thương mại.